Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp trên đài VOA Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Tối thứ hai hàng tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My xin chào giáo sư.
Chào cô.
Dạ, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp livestream trên Facebook của VOA. Lúc này quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc liên quan tới vấn đề du học Mỹ thì vui lòng gửi cho chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong lúc chương trình diễn ra ít nhất 30 phút đồng hồ. Ngày hôm nay tiếp tục giới thiệu về ngành kỹ sư y sinh. Tuần trước mình đã nói về cái ngành học này, cái nội dung cơ bản như thế nào, học để làm gì và các cái triển vọng nghề nghiệp ra sao. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái ngành học này một cách rất là cụ thể, là những môn học, những cái nội dung mà các bạn được đào tạo như thế nào, từ lý thuyết cho tới thực hành trong các bậc học tại Mỹ, đi từ cử nhân sang tới thạc sĩ và cho tới tiến sĩ, kỹ sư ngành kỹ thuật y sinh ở Mỹ. Theo học ngành này giữa đại dịch là một trong những sự lựa chọn rất là được các bạn du học sinh quốc tế quan tâm. Thì bây giờ xin hỏi giáo sư, mình trở lại với cái ngành kỹ sư y sinh, thì tuần trước mình cũng đã tìm hiểu là đây là một cái ngành mà chuyên ra là nghiên cứu về kỹ thuật, về máy móc giúp đỡ cho y học. Cái ngành này khi ra thì trở thành một kỹ sư thay vì là một bác sĩ, mặc dù nó đi theo ngành y sinh, thì đó là một cái cơ bản các bạn hiểu biết được cái ngành học này như thế nào. Nhưng mà trước hết để bước vào ngành học này thì xin giáo sư cho biết là các em học sinh đó, họ cần phải chuẩn bị cho mình những cái tố chất hoặc là những cái kỹ năng căn bản như thế nào để theo đuổi được cái nghề này, thưa giáo sư?
Chúng ta đã nói qua rồi cái định nghĩa của ngành kỹ sư y sinh là gì, chúng ta không có lặp lại, nhưng mà nói chung là cái ngành này là cái áp dụng của tất cả những kỹ thuật để mà giúp đỡ cho những người làm trong ngành y khoa, có thể là những ngành mà liên quan đến y khoa, có thể là về dược phẩm, về những người dược sĩ, những người làm không những về y khoa nhưng mà trong ngành medical. Vâng, thì cô hỏi rằng là cần những kỹ năng như thế nào, thì nếu mà muốn học ngành này thì các sinh viên phải có cái kỹ năng về sinh hóa, và có cái những cái có như là những cái kinh nghiệm liên quan đến vật liệu sinh học, cơ sinh học, kỹ thuật lâm sàng, kỹ thuật phục hồi chức năng và sinh lý học hệ thống. Đó là những cái kỹ năng mà các sinh viên phải cần có, và có những cái kỹ năng về giống như là phân tích tài liệu, và có sự kỹ năng về giao tiếp với các người khác. Tại vì làm cái ngành này mình cũng phải, tại vì cái ngành này là cũng phải chỉ ngành kỹ sư mà thôi, nhưng mà nó là phối hợp của rất là nhiều ngành cho ngành này. Bởi thế những sinh viên muốn đi học ngành này phải có cái kỹ năng về ngoại giao để làm việc với người khác. Ngoài ra những cái môn học giống như cần thiết cho một ngành kỹ sư giống như toán và lý hóa và vật lý thì cũng rất là cần. Nếu mà muốn chuẩn bị thì phải đúng và học trong cái ngành như là đúng là thường thường chúng ta nói ngành A,
bằng A bằng B, như vậy hành trang căn bản là các bạn cần phải giỏi toán lý hóa là cơ bản nhất. Ngoài ra để đi du học thì các bạn phải có cái kiến thức về Anh ngữ vừa đủ để trao dồi cái là tiếp xúc, và cũng phải vừa đủ để mà nghiên cứu được về những cái ngành khoa học khi theo cái ngành học này, tại vì cái ngành học này học rất nhiều về y, đó là về sinh, đạo sinh học vân vân, thì cái kiến thức về ngoại ngữ nó không chỉ ở cái kỹ năng giao tiếp mà thôi, mà nó cũng phải sâu đủ để mà đọc hiểu viết được để đi vào cái ngành khoa học, vì đây là một cái ngành về khoa học, đi ra với một cái bằng về chuyên gia. Dạ thưa giáo sư, những cái hành trang căn bản đó rồi thì các bạn có thể chuẩn bị cho mình những cái bài thi quốc tế nào trước khi có ý định đi sang Mỹ học cái ngành này hay không? Đại khái thí dụ như những cái bài thi chuẩn hóa để biết được là cái trình độ của mình như thế nào để được các trường nhận vào học GRE hoặc là GMAT hoặc là SAT, được cân nhắc như thế nào đối với cái ngành nghề này thưa giáo sư?
Theo chúng tôi biết thì muốn qua học cái ngành kỹ sư y sinh ở nước Mỹ thì nó cũng cần một cái sự chứng nhận qua một bài thi là SAT thôi, chỉ cần SAT là đúng rồi. Nhiều trường đại học hiện tại ở Mỹ họ không cần phải có SAT nữa, bởi thế những cái điểm trung bình vào những cái lớp mà nó liên quan đến cái ngành này rất là quan trọng trong thời gian các bạn học cấp 3. Vậy thế nếu mà không không cần SAT thì các bạn phải có điểm rất là tốt trong những cái ngành mà nó liên quan đến cái ngành này.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Và bây giờ thì xin được hỏi là những cái môn học cụ thể đi theo ngành y sinh, bây giờ ở với cái cấp cử nhân 4 năm đầu đại học, các bạn sẽ được học những cái môn học chuyên sâu như thế nào?
Cái thứ nhất là chúng ta nói sơ qua là chúng ta có thể học những cái ngành này không phải là chỉ vào đại học ngay lập tức, có thể đi qua những cái trường giống như là đại học cộng đồng, kiểu mà giống như là học những cái trường community college, cao đẳng cộng đồng, thì học phí nó rẻ hơn, nhưng mà nó có những cái chương trình giao tiếp từ những trường cao đẳng cộng đồng, học 2 năm xong rồi chuyển qua các trường đại học ở Mỹ. Thì cái năm đầu thì giống như những cái chương trình huấn luyện cho bằng cử nhân kỹ sư, thì các sinh viên cũng phải học qua những cái phương pháp giải tích, phương pháp nguyên tắc hóa học về chemistry, và cũng cái thành phần tiếng Anh học phải tiếng Anh cũng phải có những cái lớp giống như composition, tại vì nó rất là quan trọng để mình viết những cái bài báo cáo về report. Và kỹ thuật y sinh là một trong những cái môn học năm đầu. Nhân văn, hóa học, hữu cơ và vật lý nó cũng rất là quan trọng cho năm đầu. Thì qua năm thứ nhì thì nó cũng tiếp tục học những cái môn học như giải tích, sinh lý học về hệ thống, lịch sử chính phủ, phương trình vi phân về toán, kỹ thuật y sinh và cơ sinh học. Đó là hai năm đầu, chúng ta thấy rõ ràng là nó cũng rất là giống như những cái hai năm đầu của những cái chương trình huấn luyện kỹ thuật và kỹ sư
cơ bản. Dạ, đại cương. Dạ.
Vào năm thứ ba thì đi sâu vào hơn vào thống kê là statistics và ứng dụng sinh lý học của các hệ thống tế bào và phân tử là một trong những cái lớp học rất là cần thiết. Và ngoài ra các sinh viên tiếp tục học về về vật lý, về mô hình và hệ thống y sinh, và phải làm những cái thí nghiệm trong cái những phòng thí nghiệm. Và ngoài ra có những cái lớp học mình tự chọn được. Cái năm thứ tư là năm quan trọng nhất, là các sinh viên có cơ hội có thể là vừa đi làm thực tập mà làm một cái bài giống như là luận án cho kỹ sư, nó gọi là Senior Design Project. Thì các bạn có thể chọn một cái đề tài làm việc với một người cố vấn để mà mình làm. Thường thường là bắt đầu từ đầu năm thứ tư cho đến cuối năm thứ tư thì các bạn có cái cơ hội dùng những cái lớp học mà đã học trong trước và chú trọng vào giải quyết một vấn đề trong cái ngành này. Thì có thể là cái sự lựa chọn qua những cái đề tài cho cái ngành kỹ thuật y sinh đó sẽ giúp đỡ cho bạn khi đã đi làm thì mình có thể tiếp tục như vậy. Và những cái hãng mà họ có những cái đề tài giống như vậy, họ muốn thu hút các bạn. Thì cái năm thứ tư là cái năm rất là quan trọng. Ngoài những cái lớp học mà về kỹ thuật thì các bạn có cái cơ hội làm cái luận án về cái ngành về bằng cử nhân. Vâng.
Dạ vâng, đó là nội dung được đào tạo trong 4 năm đầu cử nhân theo ngành y sinh. Nhưng mà cái chủ đề ngày hôm nay mình nói là theo học ngành kỹ sư y sinh giữa đại dịch, thì cũng nhân đây cũng xin hỏi giáo sư là cái ngành học này nó liên hệ tới những cái tình hình dịch bệnh trên thế giới, hoặc là đặc biệt là những cái đại dịch, chẳng hạn như đại dịch COVID mà mình đang đối phó hiện nay trên toàn cầu đó, thì cái ngành học này nó liên hệ như thế nào, nó giúp ích như thế nào?
Cái thứ nhất là chúng ta phải đi lại cái định nghĩa của cái ngành kỹ thuật y sinh là gì. Ngành kỹ thuật y sinh là một cái ngành kỹ sư mà nó phối hợp tất cả những cái ngành khác giống như về sinh học, về hóa học. Và cái mục đích của ngành kỹ thuật y sinh là sáng tạo ra những cái bộ máy hay là những cái hình thức
máy móc
dùng vừa phần mềm và vừa phần cứng là software and hardware để mà giúp đỡ những người làm trong ngành y khoa. Ví dụ giống như các bác sĩ họ làm việc thì trong quá khứ, cách đây khoảng 40-50 năm thì họ làm bằng tay chân rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ cái ngành này họ giúp đỡ những người bác sĩ họ làm việc tốt hơn về cách giải phẫu chẳng hạn. Thì có những cái con robot giống như chúng ta nói vừa rồi là con người máy giúp đỡ cho các bác sĩ họ có thể là mổ xẻ nó chính xác hơn. và nó có thể là may mắn hơn và có những cái vấn đề mà rủi ro không có xảy ra. Tại vì khi dùng người máy thì cái sự chính xác nó được rất là nâng cao. Thì đó là cái mục đích của cái ngành này, là giúp đỡ những người hành nghề trong ngành y khoa và những ngành liên hệ đến y khoa làm việc tốt hơn và hoàn hảo hơn. Thì cái câu hỏi của cô là nó liên quan đến ngành cái đại dịch COVID như thế nào. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái đại dịch COVID, chúng ta có những cái vấn đề là làm sao có những sự tiên đoán được trước, và khi mà biết được những người họ bị bệnh thì mình phải chữa bệnh như thế nào và ngừa bệnh như thế nào. Thì mình trong ba cái lĩnh vực đó thì cái ngành kỹ thuật về y sinh có những cái áp dụng rất là tốt. Ví dụ giống như là cái khẩu trang, mình lấy cái thí dụ điển hình là cái khẩu trang, thì làm sao nhiều cái loại khẩu trang cho những cái ứng dụng nó khác nhau. Chẳng hạn ví dụ bây giờ cần cái khẩu trang cho ở trong một cái trường trung học đại học, thì cái khẩu trang đó không có cần phải tốt lắm, chỉ cần một, nó gọi là stage one mà thôi. Thì làm sao mà các những người mà làm trong cái ngành kỹ thuật y sinh họ sẽ kiểm tra tạo ra một cái khẩu trang nào có thể là có thể dùng lại được và tốt và cho cái môi trường đó, và dùng những cái hệ thống về điện tử để làm sao làm cho cái khẩu trang nó tốt hơn. Đó là một cái thí dụ rất là điển hình. Ngoài ra thì có những cái máy móc mà có thể dùng được
để mà chẩn đoán bệnh,
để mà tiên đoán được hay là kiếm ra được thăm dò là chỗ nào có những cái bệnh như thế nào, và cái density đó có cái là có nhiều bao nhiêu người ở trong cái vùng nào. Thì cái đó là những cái máy móc mà những người làm về ngành kỹ thuật y sinh họ có thể chế tạo ra. Thì trong cái thời kỳ đại dịch này là những người họ làm về trong ngành kỹ thuật về y sinh rất là được cần thiết cho cái vấn đề mà mình giải quyết về vấn đề về COVID.
Dạ vâng, và những cái vị trí thường là cái ngành này đưa ra những cái vị trí nghề nghiệp như là họ là những người nghiên cứu về kỹ thuật để giúp cho các cái việc nghiên cứu, các cái bệnh viện hay là các cái trường học đó có nâng cao được, cải thiện được cái chất lượng giảng dạy, hoặc là cái chất lượng họ nghiên cứu về y học để phục vụ sức khỏe con người, hoặc là họ làm những cái thiết bị y tế giúp cho các cái bệnh viện họ có được máy móc hiện đại hơn, chẩn đoán thăm dò bệnh nó cũng xác thực rõ ràng hơn và cũng là hiệu quả hơn. Rồi có thể là họ là những người giảng dạy, họ tham gia vào cái khâu đào tạo ở các trường. Rồi họ cũng có thể là những cái người trong cái dây chuyền phân phối trang thiết bị cho các doanh nghiệp, cho các công ty, cho các bệnh viện, và họ tư vấn về những cái trang thiết bị đó. Thì nói chung là khi mà cái hệ thống mà y học, cái dây chuyền y học mà nó được nâng cao, nó được cải tiến đó, thì nó cần rất nhiều những cái máy móc. Mà những máy móc này là do những cái người trong cái ngành kỹ thuật y sinh này, họ nghiên cứu, họ chế tạo ra và họ hướng dẫn những cái đội ngũ trong cái ngành y đó sử dụng như thế nào, áp dụng vào thực tế. Rồi họ cũng có thể làm việc cho những cái gọi là công ty đại diện cho cái hãng, cho những cái hãng thiết bị y tế đó. Họ có thể là những chuyên gia, vâng, hoặc là họ cũng có thể tự mở cái công ty để mà supply, có nghĩa là cung ứng trang thiết bị y tế nữa. Cho nên là rất là nhiều hướng để các bạn có thể theo đuổi khi đi theo ngành kỹ thuật y sinh. Mình hiểu cái hướng phát triển của ngành nghề như thế nào rồi, và mình cũng biết là ở cấp cử nhân mình đã được học những cái gì. Thì thưa giáo sư, bây giờ xin hỏi với 4 năm đại học đó ra cái bằng thì các bạn có thể vào những vị trí nào, và các bạn có được những cái danh chức nghề nghiệp ra sao?
Sau 4 năm thì các sinh viên có bằng cử nhân về ngành kỹ thuật y sinh cũng là có đủ khả năng để đi làm việc trong những bệnh viện, các trường đại học, các trường mà những cái là hãng mà họ cần đến trong cái ngành này. Thì theo cô hỏi rằng là cái chức vụ như thế nào, tùy theo cái hệ thống của cái chỗ mà mình làm việc thì những cái chức vụ nó khác nhau, có thể là kỹ sư hay là những cái người làm việc mà phụ tá và những người làm về khác. Thì cái đó là nó thay đổi tùy theo cái hệ thống. Nhưng mà thường ra thì là cái chức về kỹ sư về ngành y sinh là một những cái chức một những cái điều một cái địa vị thường mà chúng ta thấy rằng là họ xong, học xong được 4 năm thì đó là những cái vị trí mà họ sẽ làm việc trong những cái cơ quan đó.
Dạ vâng, thường thường ở Mỹ với bằng kỹ sư về y sinh á thì cái mức lương trung bình tối thiểu là bao nhiêu thưa giáo sư?
Thì tùy theo, nếu mà đi làm hãng ngoài thì cái mức trung bình khoảng từ 80 cho đến 85 ngàn đô la một năm bắt đầu.
Dạ vâng.
Và nếu mà đi dạy các đại học vào chỉ phải cần thiết hơn là phải đi học đến tiến sĩ thì có thể rằng là ít hơn, có thể là khoảng 70-80 ngàn nếu mà có bằng tiến sĩ, có thể là đến cả 100 ngàn đô la nếu tùy theo cái trường đại học nào. Nhưng mà 4 năm mà muốn đi dạy ở đại học đó thì chưa đủ cái khả năng. Thường thường muốn đi giảng dạy các đại học thì phải tối thiểu phải là có bằng tiến sĩ.
Tiến sĩ, dạ vâng. Nhưng mà với bằng cử nhân, giáo sư nói 4 năm đó ra cử nhân làm kỹ sư đó, thì lương tối thiểu trung bình ít nhất bắt đầu đó thì cũng phải là
85, khoảng tôi nghĩ là 85 ngàn đô la một năm.
Vâng, bây giờ nếu mà các bạn nào muốn theo đuổi cao hơn để vào thạc sĩ ngành này ở Mỹ, họ đào tạo như thế nào thì giáo sư, thời gian bao lâu và học chuyên về những môn học, những phân ngành như thế nào?
Sau khi nhận được bằng cử nhân chương trình 4 năm thì trong thời gian học 4 năm đó thì các sinh viên họ có cơ hội để mà làm nghiên cứu về những cái đề tài mà họ muốn học tiếp. Tại vì chương trình 4 năm không có dạy đủ để mà mình đi sâu vào một cái đề tài nào. Thì bây giờ sau khi đã học xong 4 năm, nếu các sinh viên họ muốn học tiếp để mà chú trọng vào một cái lĩnh vực nào đó thì cái bằng kế tiếp sau cái bằng cử nhân đó là bằng thạc sĩ. Thì chương trình huấn luyện thường thường là từ 10 lớp học cho đến 12 lớp học. Mỗi lớp học là khoảng 3 tín chỉ, là khoảng từ 30 cho đến 32, 33 hay là 36. Thì trong tính thời gian đó thường thường là 1 năm cho đến 1 năm rưỡi đến 2 năm. Thì khi các sinh viên quyết định đi học lấy bằng thạc sĩ thì những cái lớp học mà họ cần, bất cứ các sinh viên nào học trong cái ngành học trong cái cho cái bằng thạc sĩ là có những cái lớp căn bản, thì các sinh viên giống như những cái lớp toán, những lớp về để mà liên quan đến vấn đề cách thức làm nghiên cứu thì các sinh viên họ phải học khoảng từ 2 cho đến 3 lớp. Ngoài ra những cái lớp còn lại, những cái course còn lại là khoảng đâu từ 8 cho đến 10. Các sinh viên có cơ hội lấy những cái lớp học mà nó liên quan đến cái đề tài mà những sinh viên đó họ muốn làm nghiên cứu hơn. Thì chúng ta có thể đi qua nói tổng quát những cái đề tài mà thường thường các sinh viên họ học trong cái chương trình thạc sĩ, thì chúng ta có thể đi sâu vào nếu mà cô muốn.
Dạ vâng, dạ giáo sư cũng nhân đây giới thiệu thêm để các bạn hiểu rõ cái ngành này đi từng bước như thế nào, được học về những cái gì, không chỉ là học về tinh học, kỹ sư về máy móc này kia, không phải chỉ là như vậy, mà nó còn đi sâu vào những cái ngành nghề khác, ví dụ như về công nghiệp di truyền như thế nào, hoặc là xử lý những cái tín hiệu gọi là sinh học ra sao. Dạ vâng.
Thì tôi cũng nói sơ qua, không có thể đi sâu vào tại vì chúng ta không có thời giờ. Một cái ngành đầu tiên mà thuộc trong những cái ngành về ngành kỹ thuật y sinh là tissue engineering, là kỹ thuật mô. Cái ngành thứ nhì là kỹ thuật di truyền, genetic engineering. Cái thứ ba là neuro engineering, có nghĩa là kỹ thuật về thần kinh, nó liên quan đến những cái con đường cho cơ bắp, những cái chúng ta cần di chuyển cho trong con người. Thì cái đó nó rất là quan trọng, là quan trọng cho những người khi nào mà họ bị tai nạn mà họ muốn rehab, có nghĩa là được huấn luyện lại để đi được lại đó. Cái thứ ba là nó có thể là rất là ngạc nhiên, nhưng mà có cái kỹ thuật dược phẩm, có là pharmaceutical engineering, là cũng nghĩ rằng là mình chỉ làm về y khoa mà thôi, nhưng mà cái ngành này cũng nó cũng có liên quan đến kỹ thuật y sinh và hóa học, nó cũng rất là lợi ích cho kỹ thuật dược phẩm. Ngoài ra cái chính của chúng tôi biết đó là các thiết bị về y tế, là chúng ta đã nói rằng là cái medical device đó, đó là những là một cái ngành rất là lớn trong cái kỹ thuật y sinh, là các sinh viên trong cái ngành này họ chú tâm vào để mà thiết lập và sáng tạo những cái máy móc mà nó cần thiết cho sự chẩn đoán, chữa bệnh, điều trị và phòng ngừa tất cả các bệnh. Thì cái này là thấy rõ ràng nó rất là liên quan đến cái vấn đề COVID hiện tại. Ví dụ giống như chúng ta thấy rằng là những người mà họ bị thương thì bây giờ là làm sao chế lại những cái chân tay giả, và có thể lấy mấy những cái máy mà tôi thấy là làm để tạo nhịp tim, thì là lo những do những cái kỹ sư về
trong COVID này là người ta nói nhiều tới máy thở,
IGT sự sống, cái ventilator nó cũng rất là quan trọng đó. Thấy rõ ràng làm sao mà mình có thể mà chế tạo những cái máy này nó rẻ để nhiều người có thể mua được và nó rất là hữu hiệu. Là về medical device, là các thiết bị về y tế, nó liên quan rất là đến cái thời kỳ này. Một cái ngành học mà nó cũng liên quan đến cái kỹ thuật về y sinh là về vấn đề medical imaging, có thể dịch ra là về vấn đề chiếu hình về y tế đó không? Thì nó rất là quan trọng cho vấn đề chẩn đoán về bệnh tật. Và dùng về medical imaging thì những cái người bác sĩ thì họ chỉ dùng mà thôi, nhưng mà những cái công nghệ, những cái phát triển về cái ngành chiếu hình,
máy móc để chiếu hình
là lo những do những người
kỹ sư y sinh.
Cuối ra thì có cái ngành cũng là cái ngành cuối cùng mà tôi muốn nói rằng là clinical engineering, là kỹ thuật lâm sàng. Thì chúng ta thấy rõ ràng là trong cái ngành mà về chế tạo về những cái vaccine chẳng hạn, thì chúng ta có những cái thời kỳ mà phải mình phải test, mình phải làm như vậy. Thì clinical engineering là kỹ thuật lâm sàng, nó rất là quan trọng đến cái sự phát triển và đào tạo ra cái vaccine cho cái COVID.
Thì, có thể là mình nghiên cứu tạo ra bộ xét nghiệm, hoặc là nghiên cứu ra vaccine, hoặc là nghiên cứu ra.
Nhưng mà tôi thấy rằng là cái vaccine đó nó cần cái thời gian rất là nhiều. Ví dụ khi mà vaccine ra cần phải tối thiểu 1 đến 2 năm thì lúc đó là mới an toàn để mà dùng được. Thì bây giờ cái kỹ thuật lâm sàng có thể là nó giúp đỡ cho làm sao cho cái vấn đề mà cái thời gian nó ít lại, để mà cho dân chúng ở ngoài họ dùng càng sớm càng tốt. Thì cái kỹ thuật lâm sàng về clinical engineering rất là quan trọng. Có thể làm sao mình làm gấp tốc mà đủ chất lượng để làm sao mình rút ngắn lại được cái thời gian mà mình cần. Có nghĩa là thay vì 2 năm thì nó rút lại khoảng dưới 1 năm. Thì nó rất là giúp cho những cái người hiện tại họ cần về đó. Chúng ta thấy rằng là hiện tại ở Mỹ tất cả các trường học chưa cho các sinh viên đi học tại vì sợ lây qua những cái bệnh về COVID. Nhưng mà nếu có cái vaccine rồi á, thì mình đỡ lo hơn, không phải 100%.
Mình thấy là trong cái quá trình mà từ nghiên cứu cho tới sáng chế ra tất cả những cái thuốc men, hoặc là những cái hệ thống phục vụ cho y tế đó, đều cần tới máy móc. Tại vì càng ngày thì con người càng phải ít can thiệp, ít xâm lấn hơn, để cho máy móc nó can thiệp, nó phụ giúp với cái sự gọi là phẫu thuật mổ xẻ cũng như là thuốc men. Thì với máy móc thì nó chính xác hơn nhiều, và nó nhanh gọn lẹ hơn, và nó cũng bớt đau đớn hơn. Cái gì mình làm thủ công thì dĩ nhiên nó cũng phải lâu. Ví dụ như bác sĩ mổ mà bằng tay, bằng kim, bằng dao thì dĩ nhiên là nó sẽ lâu, và nó sẽ cần cái sự tập trung, cần bao nhiêu con người, bao nhiêu thời gian như vậy. Mà với robot thì nó cắt ngắn được cái vấn đề thời gian, cũng như là vaccine phát triển thì cũng cần những cái máy móc, những cái thiết bị, phải có những cái dây chuyền thì mới ra hàng loạt, mới được nhiều. Chứ còn nếu mà theo như con người mình mà thủ công thì ngồi bao nhiêu cho đủ. Thành ra cái ngành về kỹ sư y sinh này nó rất là thích hợp, rất là cần thiết cho y tế cộng đồng, nhất là trong những cái thời khắc như là đại dịch hiện nay. Một cái phân nhánh nữa mà giáo sư nãy cũng có nhắc tới từ trước đó là robot. Cái ngành này nó có thể tạo ra những cái robot giúp giải phẫu, gọi là robot giải phẫu nữa. Thì có được những cái hỗ trợ đó, từ máy móc đó, từ robot đó, thì cái công việc của bác sĩ, công việc của y tế nó ngày càng ít xâm lấn, nó tăng cái độ chính xác, mà nó cũng gọi là thành công, hiệu quả nhiều hơn. Đó, thì cái, dạ,
thì
cái
ngoài này, cô nói đến cái vấn đề mà người máy thì tôi quên nói rằng là ở đại học chúng tôi có một chương trình rất là lớn trong cái ngành kỹ thuật về y sinh này, là dùng người máy để mình huấn luyện, nó gọi là rehab đó, cho những người họ bị
phục hồi chức năng lại đó.
Và phục hồi chức năng lại thì những người máy những cái người máy mà mình chế tạo để giúp đỡ cho những bệnh nhân họ đã bị như vậy đó, thì rất là quan trọng. Nó gọi là về rehab engineering đó, thì đó là một trong những ngành mà rất là
cũng phát sinh từ cái ngành kỹ thuật y sinh này mà ra, mà có được những cái máy móc để giúp người ta phục hồi chức năng sau khi bệnh hoạn. Có nghĩa là những người mà có thể là họ bị nạn giao thông, chân tay họ không còn nữa, thì cũng có những cái máy móc, những cái thiết bị chân giả, tay giả lắp đặt như thế nào. Thậm chí bây giờ không phải là những cái chân giả bằng silicon hoặc là bằng nhựa, mà nó phải có cái chức năng cử động và nó đọc được cái sự điều khiển, cái vận hành từ cái bộ óc của con người muốn cái gì thì nó phải làm theo cái đó, là cái đó là phải có máy móc, cái đó là phải có cái gọi là kỹ thuật y sinh trong đó để có
như
thể
thế,
có những
thấy rõ ràng là cái ngành kỹ thuật y sinh nó không những mà cần những cái ngành khác giống như về ngành điện toán computer và ngành về điện giống như electrical engineering và cái ngành cơ khí đó, có thấy rõ ràng cái người làm trong cái ngành này phải có những cái kiến thức không những trong cái ngành về y sinh mà thôi, mà cần cái sự áp dụng của những ngành khác giống như là cơ khí, điện tử và điện.
Vâng, đó là nhiều kỹ năng cộng gộp lại, cho nên cái ngành kỹ thuật y sinh này nó được xem là không thể thiếu, và nó đóng góp cho cái sự phát triển của con người, cái sự phát triển y tế, bảo vệ sức khỏe cộng đồng rất quan trọng trong cái thời điểm này. Thưa giáo sư, bây giờ mình vừa tìm hiểu xong là ở thạc sĩ học những gì rồi. Bây giờ nếu các bạn ra thạc sĩ với cái bằng thạc sĩ khoảng là 2 năm, từ 1 năm rưỡi tới 2 năm để đi vào những cái ngành nghề như mình vừa kể, thì họ ra, họ vào những vị trí làm việc như thế nào và lương bổng ra sao?
Thì theo chúng ta thấy rằng là khi mà ra học xong 4 năm thì các bạn có thể đi vào làm trong những cái hãng mà về trong cái ngành kỹ thuật y sinh. Mà nếu mà học thêm 2 năm nữa hay là 1 năm, 2 năm nữa để mà chú trọng vào một cái lĩnh vực nào thì cái lương thường thường nó cao hơn khoảng 10 cho đến 20 ngàn đô la. Có nghĩa là starting salary là bắt đầu là khoảng cả 100 ngàn đô la nếu mà mình có cái bằng thạc sĩ về ngành này. Và cái cơ hội để đi làm việc trong những cái hãng lớn thì nó nhiều hơn, tại vì nó có cái kinh nghiệm mà có thể nó liên quan đến những cái ngành mà những cái hãng họ cần. Thì nếu có bằng thạc sĩ thì cái vấn đề đi xin việc nó có thể dễ dàng hơn. Và cái tiền lương nó cao hơn. Cái cách thức mà đi làm cho 4 năm cũng giống như là cách thức đi làm sau khi có bằng thạc sĩ. Nó chỉ có cách khác là mình vào, cái lương nó cao hơn và có thể mình có dễ được nhận vào trong những cái hạng đó.
Vâng, thưa giáo sư, lúc này có câu hỏi liên quan tới những cái ngành học hiện nay, là bạn Nguyễn Đinh Thùy Linh hỏi là sau khi bạn học xong cao đẳng cộng đồng, bạn nhận được cái bằng Associate in Biology, thì bây giờ bạn đăng ký học cái cử nhân về Biology, cử nhân về sinh học đó, thì phải học bao nhiêu năm nữa và có những ngành học nào, thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là cái câu hỏi rất là hay, tại vì khi mình học một chương trình ở cao đẳng cộng đồng 2 năm trước, nếu mà học và trong một cái chương trình mà liên kết đến những cái trường đại học có bằng cử nhân về ngành này thì rất là tốt, tại vì trong 2 năm đó các bạn sẽ học những cái lớp mà mình có thể chuyển qua cái trường đại học được. Mình nếu mà học không có học trong cái chương trình liên kết về ngành kỹ thuật y sinh ở một đại học thì các bạn nên liên lạc với những trường đó để coi mình thiếu thốn những cái lớp như thế nào. Thường thường trong cái có hai năm về biology, về sinh học thì nó không có đầy đủ giống như là cái chương trình liên kết của một cái trường đại học khác. Nghĩ rằng là mất đi một năm đó, nếu mà chỉ 2 năm về ngành biology thì phải mất đi một năm, tại vì có những cái lớp học mà cử nhân về sinh học không cần.
Dạ. Và bây giờ cái người bạn này muốn học lên cử nhân về sinh học để lấy một cái bằng Bachelor of Arts về Biology thì phải học bao nhiêu năm nữa?
Thì tùy theo, nếu mà các bạn may mắn mà học trong một cái chương trình liên kết thì chỉ học thêm 2 năm nữa mà thôi. Mà nếu mà không học trong cái chương trình liên kết để mình chuyển qua một đại học khác thì thường thường mất từ 6 cho đến 1 năm. Có nghĩa học thêm từ 2 năm rưỡi cho đến 3 năm nữa thì sao?
Dạ. Và có những ngành học nào khi đi vào cử nhân sinh học, thưa giáo sư?
Những ngành học chúng ta đã nói sơ qua rồi đó, thì thường thường cái chương trình kỹ thuật về y sinh tất cả các đại học trên nước Mỹ có hai cái track, một cái là để mà chuẩn bị các sinh viên nó gọi là pre-med, là để chuẩn bị để đi vào chương trình y khoa, thì có những cái lớp học nó cần thiết cho những cái sinh viên để lấy MCAT. Còn ngoài ra cái regular track là có những cái học giống như cái những lớp học chúng ta đã nói qua trước đây trong 4 năm thì nó giống nhau hết.
Vâng, thì giáo sư bây giờ nói tiếp về ngành kỹ sư y sinh, bây giờ từ thạc sĩ đi lên tiến sĩ thêm 4 năm nữa. Dạ, thì theo học cái sự đào tạo của tiến sĩ ngành kỹ sư y sinh ở Mỹ, nó sâu rộng và nó khó khăn như thế nào thưa giáo sư?
Cái thứ nhất thì chương trình tiến sĩ thì nó cũng tương tự tất cả các ngành nào. Thì chương trình tiến sĩ từ 3 đến 4 năm sau khi các sinh viên đã đi qua cái chương trình thạc sĩ. Có nhiều chương trình tiến sĩ có thể đi thẳng từ sau cái bằng cử nhân đi đi học thẳng vào để lấy bằng tiến sĩ luôn. Thì nói tổng quát thì có những cái lớp học cần thiết ở mức tiến sĩ. Những cái lớp học mà các sinh viên học ở dưới giống như là về những cái phương pháp về y sinh vào 4 năm đầu hay là thạc sĩ thì có những cái lớp mà nó đi sâu vào hơn, cùng một cái đề tài nhưng mà đi sâu
nghiên
vào
cứu, dạ.
Nghiên cứu và họ chú trọng vào nghiên cứu và học về về vấn đề toán rất là cao và nhiều hơn. Thì câu hỏi rằng là cái chương trình như thế nào, thường thường từ 3 cho đến 4 năm sau khi cái bằng thạc sĩ thì những có những cái lớp học các bạn phải lấy thường là khoảng đâu 10 lớp học là 30 credit hours, là 30 tín chỉ. Sau đó các bạn phải có một cái proposal để mà đề nghị ra một cái không, sau đó phải thi comprehensive exam, phải đậu xong rồi
phải thi một cái kỳ thi tổng quát.
Vâng, comprehensive exam, không có qua kỳ thi đó là coi như không có được tiếp tục. Sau khi học các lớp học xong khoảng 10 lớp thì các bạn phải xin phép để thi một bài thi, nhiều trường họ gọi là qualifying exam, nhiều trường nó gọi là comprehensive exam, doctoral comprehensive exam. Thì thường thường để mà mình chẩn đoán được cái mức độ của các sinh viên đã có cái khả năng để mà làm nghiên cứu trong một cái ngành nào hay không. Khi qua được cái đó rồi thì các bạn được chính thức được vào candidate để trong cái chương trình tiến sĩ. Thì lúc đó các bạn phải nhờ một người giáo sư hướng dẫn mình chọn ra một cái đề tài mà các bạn muốn làm luận án trong đó. Thì cái cần khoảng từ 6 tháng cho đến 1 năm để kiếm ra đề tài và mình đưa ra cái đề nghị lên những cái hội đồng để họ chấp nhận, hội đồng ở trường, hội đồng ở trường đại học. Và sau khi các hội đồng đó họ đồng ý cho mình làm trong cái ngành đó, trong một cái đề tài và đề tài trong cái ngành y sinh rồi, thì các sinh viên thường thường làm từ 1 đến 2 năm nữa. Nói tổng cộng là chương trình là 4 năm là như vậy. Là vì làm xong rồi phải viết và phải nó gọi là defend đó, không phải bảo vệ đó.
Thì nó cần cái luận án của mình
bảo vệ bằng trước mặt một cái hội đồng chấm điểm để mà đủ điểm để mà ra trường. Thì những cái đề tài mà chúng ta nói qua trước là về những cái đề tài mà chúng ta nói là clinical engineering, là kỹ thuật lâm sàng, về thiết kế về y tế, các thiết bị về y tế, tùy theo cái lĩnh vực nào đó thì bạn phải lựa một giáo sư nào có kinh nghiệm và kiến thức về cái ngành đó để mà họ dẫn, họ là gọi là sponsor, dẫn dắt cho mình đó. Thì cái chương trình của tiến sĩ thì sau khi ra thì các bạn có nhiều, rất là nhiều cơ hội có thể đi dạy học ở các đại học hay là làm nghiên cứu trong những cái cơ quan nghiên cứu của Mỹ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, với cái học trình mà 4 năm ở tiến sĩ như vậy đó rất là khó khăn, thì phải qua bao nhiêu bài thi, rồi phải viết luận văn, rồi phải bảo vệ và phải có được sự chấp thuận nữa. Thành thử ra Trà My nghĩ là cái con số mà đi được vào cái cấp tiến sĩ của cái ngành kỹ sư y sinh này nó cũng hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên, dạ, mà ra được cái bằng này thì chắc là cái cơ hội làm việc, cái sự trọng dụng nghề nghiệp cũng như là cái cơ hội thăng tiến rất là cao, cũng như lương bổng cũng rất là xứng đáng, phải không?
Vâng. Thì cái thứ nhất không những chỉ cho cái ngành này, ngành tất cả các ngành mà có bằng tiến sĩ thông thường phải rất là khó khăn. Và khi mà ra rồi thì có nhiều cơ hội, có thể là mình đi làm những cái cơ quan nghiên cứu của Mỹ hay là những cái doanh nghiệp. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có thể mình đi dạy đại học, dạy ở đại học và làm nghiên cứu các đại học. Và thường thường cái lương bổng thì nó cũng không có cao hơn nhiều. Nếu mà ra ngoài làm thì các giáo sư thường thường khi mà ra bằng tiến sĩ thì lương khoảng bắt đầu từ khoảng 90.000 đô la một năm mà thôi. Nhưng mà mình nhớ rằng là các giáo sư chỉ đi dạy một năm khoảng 9 tháng mà thôi, có nghĩa là lãnh lương 9 tháng, còn 3 tháng mùa hè thì muốn làm gì làm thì lấy tiền lương thêm. Đó, thì người ta thường thường đi vào những đại học là có những cái cơ hội để mà mình nghiên cứu trong cái ngành đó.
Vâng, còn nếu không thì mình đi vào nghiên cứu áp dụng thực tế, tức là mình làm vào những cái hãng dược, những cái hãng thiết bị y tế, thì cái đó, dạ, cơ hội đó thì nó cũng rất là cạnh tranh, và dĩ nhiên là lương bổng nó phải hấp dẫn, nó phải cao hơn rất nhiều.
Dạ.
Thưa giáo sư, mình nói về rất là nhiều những cái ngành học khác mà ở cái cấp tiến sĩ là luôn luôn được học bổng, thì không biết với cái ngành y sinh này thì như thế nào? Cái cơ hội mà được đi vào tiến sĩ ngành y sinh ở Mỹ đó thì có phải tốn tiền để mà học hay không, hoặc là cái cơ hội học bổng với ngành này có lớn hay không, có cạnh tranh khốc liệt hay không?
Cái ngành này theo theo cái nguyên tắc đi học tiến sĩ ở ở Mỹ thì thường thường các sinh viên có những cái học bổng, ít khi mà các sinh viên phải bỏ tiền túi ra đi học. Thì thường có những cái chương trình học bổng của từng các đại học họ họ cho các sinh viên, và những chương trình học bổng đó là từ đâu ra? Là các giáo sư trong các đại học họ phải có cái trách nhiệm phải viết những cái bài đề nghị cho những cái funding agency, là những cái chỗ họ giúp đỡ tiền bạc để mà ủng hộ cho những cái chương trình nghiên cứu của các đại học, giống như National Science Foundation hay là những cái cơ quan nghiên cứu của Mỹ. Và khi có những cái tiền funding này rồi thì thường thường các giáo sư muốn mướn những sinh viên xuất sắc để làm việc phụ tá về vấn đề nghiên cứu cho những giáo sư này. Thì thường thường là các sinh viên được trả lương từ 30.000 cho đến 40.000 đô la một năm, và ngoài ra đi học các đại học họ cho cái học bổng là không có phải trả một tiền nào hết. Thường thường đi học tiến sĩ ở Mỹ thì phải không cần phải trả tiền học và lại có lương nữa.
Vâng, đó là cái câu hỏi mà tuần trước Trà My có một người bạn ở đây hỏi thăm, là nghe nói học tiến sĩ ở Mỹ không phải đóng tiền mà còn được lương phải không? Thì tuần trước mình không
có hỏi. Đó rất là đúng cô, tại vì ít khi người nào mà nếu mà đã giỏi thì được nhận vào những chương trình nghiên cứu để đi học, mà không giỏi thì không được nhận vào rồi. Thì thường thường tất cả các sinh viên đi học trong cái để lấy bằng tiến sĩ thường thường là được qua những cái học bổng. Ngoài ra nếu mà không có cái đó thì rất là khó khăn, tại vì cái tiền học phí rất là cao.
Dạ, cao gấp mấy lần so với cử nhân thưa giáo sư?
Không, nó cũng bằng như vậy thôi, nhưng mà nó cũng cần 4-5 năm, cái chương trình rất là dài cơ. Có thể là nhiều sinh viên họ học đến 7 năm chưa ra được, tại vì cái bài luận án viết chưa xong. Thì thông thường trên nguyên tắc ở Mỹ mà đi học tiến sĩ và thậm chí học thạc sĩ, nếu mà đúng trong những cái chương trình nghiên cứu của các giáo sư, thì các sinh viên thường thường đi học không miễn phí,
được học bổng.
Được học bổng miễn phí mà lại có lương.
Tại vì người ta thấy là học cái cấp càng cao, người ta nghĩ rằng là cái học phí nó sẽ cao hơn. Cử nhân dĩ nhiên thấp hơn, tiến sĩ thì chắc là rẻ hơn, nhưng mà không phải, phải không?
Không phải như vậy, tại vì thường thường ở Mỹ là cái học phí cho từ cử nhân cho đến thạc sĩ và tiến sĩ nó rất là giống nhau, nó không khác nhau nhiều.
Tính theo năm học và một năm như vậy là bao nhiêu, từ 45.000
50 cho đến 70.000 đô la một năm tiền học. Có nhiều trường đại học ở ở Mỹ này họ bác sinh viên trả đến 77.000 đô la một năm.
Tùy trường, nhưng mà trung bình là phải từ 50 tới 70.000 một năm.
50 đến 70 là trường tư đó cơ, trường công rẻ hơn.
Thưa giáo sư, mình nói cái cơ hội học bổng rồi thì cũng xin hỏi luôn, ở cấp cử nhân và thạc sĩ, cơ hội học bổng đối với du học sinh theo học ngành kỹ sư y sinh ở Mỹ như thế nào?
Theo cái cử nhân thì nó không có theo ngành, mà tất cả những nhân viên chúng ta đã nói trong quá khứ, nếu các bạn nào muốn vào năm thứ nhất để ở một cái đại học nào đó để lấy bằng cử nhân thì tất cả những cái chương trình học bổng mà các đại học họ muốn họ đưa ra để mà thu hút những sinh viên gọi là rất là tốt trong trên thế giới về, thì những cái chương trình học bổng này nó được áp dụng cho tất cả các sinh viên bất
tất
cứ
cả các ngành
nào.
Và không phân biệt ngành,
tùy theo những cái trình độ tốt của mình hay là những cái điểm những cái bài thi của các sinh viên. Nhiều sinh viên họ có cái học bổng cho đến khoảng đến 80%, có nghĩa là chỉ trả 20% mà thôi. Chúng ta nói rằng là ví dụ bây giờ là 50.000 đô la một năm mà có 80% thì chỉ còn có 10.000 đô la một năm mà thôi. Thì đó là nhiều người không biết rằng là nếu mà học bằng cử nhân thì có những cái chương trình học bổng rất là tốt, như như đại học chúng tôi thì về Việt Nam cho học bổng các sinh viên ưu tú có thể đến 60-70%, mà nhiều người không biết được.
Dạ, như vậy là cái học bổng ở Mỹ, tất cả các trường đại học họ có một cái quỹ dành cho học bổng, và cái này nó phân chia đồng đều, nó không có phân loại ngành nào thì được học bổng, ngành học nào thì không. Thành thử ra các bạn khi mà được trường nhận vào mà cái học lực của các bạn xuất sắc, bản điểm thành tích xuất sắc thì các bạn có cơ hội được miễn học phí hoặc là được giảm học phí. Đó là cái cách thức mà họ cho học bổng là như thế đó, từ miễn tới giảm. Vâng.
Đó là chúng ta nói tổng quát, có nhiều đại học họ muốn chú trọng vào, hay là có một người họ giống như là sponsor mà họ cho tiền, họ muốn ví dụ giống như có một nhiều đại học họ muốn đào tạo các sinh viên trong cái ngành về y tá chẳng hạn, về nursing thì mình có thể nhận thêm một số học bổng ngoài những cái học bổng tổng quát cho sinh viên, nhưng mà đó rất là hiếm, tại vì theo tôi biết là chương trình cử nhân thường thường là giống nhau hết.
Vâng, đó là ở cấp đại học, còn thạc sĩ và tiến sĩ đó thì dĩ nhiên là nó có nhiều cái cơ hội học bổng hơn, là vì đó là đi vào nghiên cứu rồi, thì họ cũng khuyến khích những cái gì mà nghiên cứu đóng góp cho cái sự phát triển đó, thì họ cũng nghiên cứu khuyến khích bằng cách là cho học bổng để tạo điều kiện cho những người giỏi họ đi theo đuổi lên cấp cao hơn. Vâng, thì nếu mà các bạn
cái bằng thạc sĩ á, mà ở Mỹ nó gọi là professional terminal degree đó, có nghĩa là mình lấy bằng này xong rồi chắc chắn không có học tiếp nữa, và lấy cái bằng này ra để mình có nhiều cơ hội đi làm việc mà được trả lương hơn, hay là được làm những cái chức lớn hơn trong đó, thì thường thường những cái chương trình này không có chương trình học bổng, có nghĩa các sinh viên phải bỏ tiền ra 100% để học, để lấy một cái professional terminal degree của cái bằng thạc sĩ. Có hiểu không? Nếu mà nó liên quan đến một cái chương trình nghiên cứu. Mà các giáo sư họ cần những cái sinh viên này làm phụ tá thì có cơ hội học bổng cho đến 100%. Mà nếu chỉ học cái bằng này xong để đi ra đi làm để thì có cơ hội làm có nhiều tiền hơn, hay là làm những cái chức cao hơn trong những cái giới hạn mà họ còn đang làm, thì thường thường đó là các sinh viên họ phải bỏ tiền túi ra trả 100%.
Vâng, thì mình hiểu rằng là cái học bổng chỉ để phục vụ cho nghiên cứu, họ khuyến khích những ai đi sâu vào nghiên cứu. Dạ. Mình có khả năng mà mình có chứng minh được là mình có những cái công trình nghiên cứu theo đuổi như thế nào đó, mình đi sâu vào cái lĩnh vực đó thì họ sẽ cho mình cái cơ hội bằng cách là không lấy tiền, để khuyến khích nghiên cứu hơn, đóng góp nhiều hơn nữa cho cái ngành này, cho cái lĩnh vực mà mình theo đuổi. Bạn Nguyễn Thanh Thế xin hỏi giáo sư là muốn theo học ngành kỹ sư kỹ thuật y sinh, là cái ngành mà mình đang nói đây, thì từ cấp 3 học sinh nên học giỏi các môn toán lý hóa hay là các môn nào khác, thưa giáo sư?
Các môn toán lý hóa rất là quan trọng, nếu mà không có cái kỹ năng của đó thì rất là khó khăn khi mà đi học. Ngoài ra thì chúng ta đã nói rằng là các sinh viên còn phải có cái kỹ năng về
ngoại ngữ, về công nghệ,
thì cái viết và nói tiếng Anh văn rất là quan trọng. Những cái lớp composition, những lớp viết văn của Anh văn nó rất là quan trọng, và cái khả năng, cái kỹ năng mà tiếp xúc và nói chuyện là communication với những người khác rất là quan trọng.
Và câu hỏi của Thảo Nguyễn Văn, xin giáo sư liệt kê vài trường đào tạo ngành này tốt ở Mỹ.
Thì các bạn, tôi không muốn nói những cái trường mà học lớn ở Mỹ, giống như John Hopkins, Harvard, những cái trường đại học lớn ở Mỹ là có những cái chương trình này. Và các bạn nên nhớ rằng là nếu muốn vào những cái trường nổi tiếng ở Mỹ, không phải là các bạn nạp đơn là phải được vào, nhưng mà các bạn phải có khả năng nữa. Nhưng mà ngoài ra thì những cái trường mà top 10, những trường Ivy League của Mỹ, thì thường thường những trường đó là có về những chương trình đại học, có ngành này hết, giúp đỡ mình 4 năm đầu lấy cái bằng cử nhân xong rồi lấy cơ hội đó, lấy điểm cao để vào những cái trường top của Mỹ.
Và tiếp theo là xin hỏi là cái ngành này có dễ xin học bổng ở đại học không, thưa giáo sư? Câu hỏi của Thảo Nguyễn Văn.
Thì cái thứ nhất là nếu mà các bạn đi vào năm đầu tiên học 4 năm thì chúng ta đã nói qua rồi là cũng giống nhau hết. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn qua để học cao học từ thạc sĩ và tiến sĩ, thì chúng ta đã nói rằng là nếu có những cái chương trình nghiên cứu mà đã liên quan đến những cái đề tài mà các bạn muốn làm thì cái cơ hội học bổng rất là cao.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Mình vừa dành thời gian của chương trình ngày hôm nay để giới thiệu hết về ngành kỹ sư y sinh giữa đại dịch COVID. Tuần trước mình đã nói về cái ngành này, mục đích phục vụ như thế nào và đào tạo ra sao. Và tuần này mình đã giới thiệu rất là cụ thể những cái chi nhánh, những cái phân nhánh theo học và những cái cơ hội phát triển tương lai nghề nghiệp cũng như là cách thức học bổng như thế nào. Thì rất mong là những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp các bạn trẻ ở Việt Nam có được một cái hình ảnh xác thực hơn về cái ngành kỹ sư y sinh và chọn cho mình một cái con đường theo đuổi, nhất là những cái ngành nghề mà nó phục vụ cho y tế, phục vụ cho sức khỏe cộng đồng thì nó rất càng ngày càng quan trọng, càng ngày càng cần thiết, nên lúc nào cũng là một trong những cái ngành hàng đầu ở Mỹ cả. Thành ra đó cũng là một trong những cái sự lựa chọn mà các bạn có thể cân nhắc. Tại vì cho mình thấy hàng ngày số lượng mà du học sinh từ Việt Nam sang đây học đó, giáo sư, mà đi theo ngành y càng ít đi, mà thay vì đi theo ngành y họ đi theo ngành kỹ sư y sinh rất là nhiều. Dạ, ít học sinh qua đây học bác sĩ lắm, nhưng mà rất nhiều những bạn qua đây từ học cao đẳng cộng đồng lên cho tới đại học và thậm chí lên tiến sĩ luôn, họ vẫn đi theo ngành kỹ sư y sinh này là phần nhiều. Dạ. Dạ. Nó kết hợp giữa cái công nghệ và cái y học đó. Thành ra đây là một cái ngành được nói là coi như là thời thượng, mình hiểu nôm na là thời thượng tại vì nó hết sức cần thiết. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình này. Các bạn có những ngành học nào mà các bạn quan tâm, muốn tìm hiểu thêm, muốn hiểu biết về cái cách đào tạo ở Mỹ thì xin vui lòng cho chúng tôi biết trong phần bình luận, chúng tôi sẽ lần lượt giải đáp và giới thiệu cho quý vị những cái ngành học đó để đáp ứng cái nhu cầu hiểu biết của quý vị nhé. Chương trình hàng tuần tối thứ hai bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam mỗi tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích về du học Hoa Kỳ. Và Trà My hẹn gặp lại giáo sư tuần tới và cảm ơn giáo sư thật nhiều vì thời gian dành cho chương trình hôm nay.
Xin chào luôn, kính chào quý vị.
Dạ, mong gặp lại quý vị.